giờ này chưa ngủ à?
Giờ này mới về, mồm thì toàn mùi rượu. Tiền thì không kiếm thêm được đồng nào, suốt ngày nhậu nhẹt.
Nói ai nhỉ?
Ở đây có mỗi tôi với anh, chả lẽ tôi nói tôi à?
Khổ nhỉ, say về rồi lại còn gặp bà nói nhiều thế này.
Có mồm thì phải nói, có mồm thì bắt tôi im à?
Cô phải hiểu là tôi đi nhậu thì cũng vì hợp đồng. Tôi còn ngoại giao, ngoại giếc xong rồi. Cô có đi nhậu đâu mà cô biết.
Hướng đi nhậu vì hợp đồng. Anh mang được thêm đồng nào về chưa mà anh kêu đi nhậu vì hợp đồng?
Ôi, im đi.
Tôi nói sai ở chỗ nào? Anh xem từ đầu năm đến giờ anh kèm được con học buổi nào chưa? Anh giúp tôi quét được cái nhà lần nào chưa? Trả thêm tiền học được tí nào cho con chưa? Hay ở nhà bố mẹ anh nuôi anh sướng từ bé quen rồi? Tôi lấy anh để tôi hầu anh à? Này anh đi đâu đấy?
Ok, tốt hơn rồi đấy.
Ok. Chào các bạn. Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast
Chat với chồng.
Ok.
Vừa rồi là một đoạn chat với chồng rất là thực tế. Bọn tớ bịa ra thôi. Nhưng mà là một hoạt cảnh mà có lẽ nó xảy ra ở nhiều nơi.
Tại sao bọn tớ lại nói xảy ra ở nhiều nơi? Tại vì trước khi làm nội dung cho cái tập này, bọn tớ đã vào một số cái forum nổi tiếng về hôn nhân gia đình và thu thập được những hoạt cảnh phổ biến, những câu nói phổ biến mà các cặp vợ chồng Việt Nam hay nói với nhau, hay sử dụng với nhau khi có xung đột trong gia đình, để đưa vào hoạt cảnh này rất ngắn gọn nhưng mà rất đầy đủ những thứ cờ đỏ, red flag, những thứ không nên làm khi chúng ta cãi nhau. Vì cái chủ đề cho cái tập ngày hôm nay của chúng mình sẽ nói đến chính là
cãi nhau.
Lần trước thì bọn tớ đã có một cái tập podcast tên là Cãi nhau theo kiểu yêu thương. Ở cái lần đấy thì bọn tớ cũng nói là ok, hai đứa hay cãi nhau theo cái kiểu gì, và theo bọn tớ thì thường sẽ chia ra làm hai phe như thế nào khi cãi nhau. Nhưng mà sau cái tập đấy thì tớ có đi tìm hiểu thêm, đọc thêm những cái nội dung sâu hơn, những cái bài báo kỹ hơn, những cái cuốn sách thảo luận về cái này sâu sắc hơn với những cái bằng chứng khoa học. Thì tớ nhận ra là hóa ra là các nhà khoa học còn phân loại được rõ ràng hơn, nhiều hơn như thế, và cho mình rất là nhiều cái thông tin thú vị xoay quanh việc cãi nhau trong một mối quan hệ. Thế nên là bọn tớ nghĩ là đây sẽ trở thành một series mới của podcast Chat với chồng.
Các nhà khoa học mà em đọc ấy, người ta có bảo nên cãi nhau như thế nào không? Có chứ, đúng không?
Có, người ta bảo là cãi nhau hóa ra không phải là một điều xấu. Ở trong các cặp đôi thì mọi người hay nghĩ cãi nhau là xấu, nhưng mà thực ra cãi nhau cũng có rất nhiều kiểu. Và những cái cặp đôi mà thuộc dạng master of relationship,
cặp đôi có tỷ lệ thành công cao,
có tỷ lệ thành công cao, rất là hạnh phúc trong những cái mối quan hệ của họ, có thể là yêu đương hoặc là hôn nhân, thì là những người biết cãi nhau đúng cách. Và như thế nào là cãi nhau đúng cách thì chúng mình sẽ cùng nhau đào sâu từ từ nha.
Thế lần trước yêu thương không phải là đúng cách à?
Yêu thương cũng đúng, nhưng mà có những cái người nghĩ yêu là thế này, người nghĩ yêu là thế kia, đúng không? Ví dụ như đơn giản, khi anh cãi nhau, anh nghĩ phải bùng cháy, phải đam mê,
cuồng nhiệt.
Phải cuồng nhiệt thì nó mới là yêu, phải thể hiện tình yêu, đúng không? Kiểu sao vợ mình nhạt nhẽo nhở, cứ lờ đi, không lắng nghe tôi, đấy không phải yêu thương. Đấy, thì nó có những cái bẫy như vậy. Thì bây giờ chúng mình có thể nói thêm về cái đấy.
Ok, tức là yêu thương, cãi nhau kiểu yêu thương là một trong những kiểu cãi nhau. Ok, nhưng mà vẫn có những kiểu khác, đúng không? Ok, được rồi, chúng ta vào tập này nhé.
Tập podcast lần trước bọn tớ có nói qua một chút về việc cãi nhau. Đấy là tập 36, nếu mà mọi người có muốn nghe lại. Nhưng mà hôm nay thì để quay lại với biên kịch Nguyễn Hà Dương, người đã viết ra lời thoại cho xung đột đầu tiên ở trong podcast. Anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả của podcast Chat với chồng điều diễn truyền cảm hứng cho anh viết nên đoạn hội thoại này.
Ok. Bình thường ấy thì tức là mình hay nói, mình hay cãi nhau. Nhưng mà cũng từ rất lâu rồi mình đã tập được cho nhau việc là cố gắng tách cái cảm xúc ra khỏi những câu chuyện cãi nhau. Mà tranh luận là về, đúng không? Về lý trí, về đúng hay sai. Cố gắng nhé, nỗ lực và cố gắng. Đấy đã là một điều nó khá là khác so với những cuộc cãi nhau bình thường rồi. Những cuộc cãi nhau bình thường thì nó sẽ luôn có hầu như đầy đủ cả bốn kỵ sĩ khải huyền của một mối quan hệ sẽ nổ tung. Thì bốn kỵ sĩ đấy là gì? Là criticism này, defensiveness này, contempt và stonewalling. Tiếng Việt thì là sự chỉ trích, đúng không? Sự biện hộ, sự khinh miệt, và cuối cùng là chiến tranh lạnh. Thì thường là trong các cuộc cãi nhau của mọi người, kể cả của bố mẹ anh, của những ông bà hàng xóm trong gia đình, và thậm chí là những người bạn mà đôi khi mình có thể biết được, lắng nghe được họ cãi nhau những cái gì, thì thường là nó có đa số mấy ông kỵ sĩ này.
Nếu không muốn nói là bốn. Và thường là bốn ông này sẽ xuất hiện rất nhanh cùng một lúc khi mà có một cái xung đột nào đấy xảy ra. Thì theo cặp vợ chồng nhà khoa học Gottman, John Gottman và Julie, hai người đã nghiên cứu hơn 20 năm về những mối quan hệ, thì họ cho rằng cái điều kiện tối thiểu để cho một cái cuộc hội thoại, một cái cuộc tranh luận nó có thể xảy ra lành mạnh, yêu thương, đấy là không có bất kỳ cái nào trong bốn cái này. Ok, thế bây giờ quay lại cái hoàn cảnh đầu tiên đi, và chúng mình sẽ thử phân tích xem là từng cái câu nói này nó có cái dấu hiệu nào, nó có cái ông nào ở trong đây, nó có biện hộ không, nó có khinh miệt không, chỉ trích không, hay chiến tranh lạnh không.
Được. Nha. Đầu tiên là bà vợ ngồi ở nhà chờ ông chồng.
Mặt sưng lên.
Mặt sưng lên. Ông chồng mở cửa bước vào, lảo đảo nhìn không rõ và tự nhiên thấy một bóng hình thân thuộc ngồi ở trên ghế sofa. Ông chồng cất tiếng hỏi là thế chưa ngủ à? Lúc đấy cũng không biết nói gì hơn, đang say. Thì lúc đấy bà vợ đã có vài câu
có ánh mắt khinh miệt rồi.
Có vài câu chỉ trích găm ở thắt lưng rồi, và sẵn sàng phóng ra. Phóng ra thì ông này ông cũng phải biện hộ chứ, ông này bảo tôi đi nhậu đi để cho giúp các mối quan hệ, để tôi ký hợp đồng vân vân chứ, đúng không? Thì bà này không, tôi đã biết trước là ông sẽ nói thế rồi, nhưng mà thế tiền của ông đâu, thế ông đã giúp được gì tôi chưa, xong lại còn động đến cả bố mẹ nữa, là thật sự là khinh miệt đúng không? Là ở nhà ông được chiều quá, bây giờ ông chẳng phải giúp vợ cái gì.
Đúng rồi.
Thì sau đấy là ông chồng shut down.
Ông chồng cũng ra sức biện hộ, và bà vợ cũng biện hộ cho cái hành động đấy và cái sự tấn công đấy của mình. Và đấy, sau đó là nói thêm vài câu và ông chồng ngay lập tức chiến tranh lạnh, coi như không nghe thấy gì nữa.
Đúng.
Thì ở đây chúng mình thấy xuất hiện liền một lúc cả bốn ông kỵ sĩ Khải Huyền rồi. Dẫn theo ngày tận thế.
Em thấy có nhanh không? Thường là mấy ông này chỉ xuất hiện trong vài câu nói thôi.
Nhanh, nhiều khi kiểu một câu có đủ bốn luôn.
Không, hoặc một câu đủ bốn thì hơi quá.
Một câu đủ ba, người kia im luôn, chuyển tranh lại luôn thì sẽ không nói. Tại vì nhiều khi nó sẽ xuất phát từ cả đấy, ánh mắt này, tông giọng nói, hành động này nọ các thứ nữa. Thì nó cũng nó rất có thể sẽ leo thang
đồng ý,
như thế.
Đồng ý. Nội dung chỉ là tầm 5%, 10% thôi nhá. Nhưng mà cái body language, cái ngôn ngữ cơ thể nó nói hơn nhiều, rất nhiều. Ví dụ như em roll eyes, xong rồi cái tông giọng nó thể hiện sự khinh miệt ấy.
Đúng rồi.
Là rất dễ làm cho người kia dựng tường luôn á.
Đúng rồi. Đấy, thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể cãi nhau được một cách hiệu quả hơn.
Hiệu quả hơn nhưng mà phải dễ cơ.
Dễ
tức là
hơn.
Thường thì mình nói, và những nhà khoa học này nói thì là chúng ta nên cãi nhau như thế này. Nhưng việc đấy thật sự rất khó. Việc đấy là thứ nhất là nó đòi hỏi một cái sự kiểm soát của một hoặc là cả hai phía. Và thường khi mà cãi nhau ấy, thì là lúc đợi để xông vào combat thôi, chứ không giữ được bình tĩnh.
Em nghĩ cái đấy nó là cái điểm khó đấy. Tức là kiểu thật ra tại sao chúng mình lại phải cãi nhau? Quay lại cái câu hỏi cơ bản nhất là như thế. Tại sao chúng mình lại cãi nhau? Nếu mà chúng mình cãi nhau chỉ để thắng đúng không? Thì rõ ràng sẽ là đấu kiếm rồi. Anh xiên tôi, tôi xiên anh. Ai xiên được ai thì người đấy thắng. Đúng không? Còn nếu mà chúng mình cãi nhau để có một cái câu trả lời hay một cái phương án mà cả hai cùng happy, cả hai cùng chung, cùng
hoặc là phù hợp nhất cho cái giai đoạn đó.
Đúng rồi. Thì mới là cái cuộc cãi nhau mà chúng mình cần phải có và muốn hướng đến, đúng không?
Nhưng nó không thế. Đấy. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta ngồi đây nói chuyện. Tại vì là đến khi cãi nhau thì không ai nghĩ là đúng không? Phương án là gì đâu, mà chỉ là anh, cô. Là những cái nhát kiếm xuyên vào nhau. Tuần vừa rồi, anh có một pha bùng cháy. Vì em nói một câu gì đấy mà anh mà không nhớ. Đến bây giờ em không nhớ, đúng không?
Thật chả nhớ gì.
Sau đó anh bùng cháy, anh nhớ là anh cực kỳ giọt nước tràn ly. Anh phải bảo với em luôn. Là anh thật sự không làm được này. Lần thu podcast lần trước chứ sao? Đúng không? Đúng rồi, nó như thế này. Thu podcast ấy, thì tớ và Diệp muốn là mang cái tinh thần vui vẻ. Nhưng mà hôm đấy thì Diệp bị ốm, bị ngạt mũi và rất là sầu. Cho nên tớ cố gắng mọi cách để giúp Diệp vui vẻ. Tớ bảo là hay là chúng ta xem một video vui vẻ, hay là chúng ta làm gì đấy. Nhưng mà xong Diệp thì không đồng ý. Và cuối cùng Diệp bảo là giọt nước tràn ly là như thế này: anh toxic positivity. Tớ vùng nổ. Và tớ bảo với Diệp là anh cần thời gian. Tớ ra ngoài nằm, mất phải đến 50 phút. Và trong đấy, ok, anh thì anh biết là em không cố ý. Nhưng mà khi mà mình rơi vào trạng thái căng thẳng ấy, thì những cái quyết định mà mang tính lý trí nó không đến ngay đâu.
Em đồng ý, em hiểu.
Thì đấy chính là content nhá. Đấy là content, đấy là một sự mỉa mai hay là một cái lời nói mà không vuốt ve người khác. Đặc biệt là đúng không, đối phương trong một mối quan hệ. Thì đấy mình rút kinh nghiệm từ cái việc đấy. Nhưng mà cũng rất là may là tại vì khi lúc đấy tớ cũng không để cho cái việc đấy nó xảy ra thành một cuộc cãi nhau. Mà lúc đó tớ biết là tớ bị flooded rồi, tớ bị ngập, ngập trong
cảm xúc tiêu cực.
Mà khi mà người ta bị ngập ấy, khi người ta bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực ấy, thì lúc đấy dùng lý trí thì không hợp lý nữa. Thì lúc đấy việc duy nhất là tách ra cho một khoảng thời gian, cho bản thân mình một khoảng thời gian để mình trôi qua. Và trong lúc đấy cũng có một cái nhá, mà anh cũng nghe đội Godman này, được cặp đôi Godman này nói. Thì cái đấy, trong lúc đấy có hai thứ cần làm, là một là điều tối kỵ không làm, là để cuộc chiến tranh đấy xảy ra ở trong đầu. Đấy, gạt hết, lúc đấy là gạt hết. Chỉ để cho bản thân mình lắng xuống thôi.
Để khó phết. Ok, hiểu.
Lúc đấy là hồi bé hay là bình thường, hay là kể cả bây giờ mí cũng thế, hoặc là thỉnh thoảng anh cũng bị thế, là cái cuộc cãi nhau nó sẽ xảy ở trong đầu. Nó sẽ là giọng nói của em vang lên như thế này.
Hiểu.
Và anh sẽ phản ứng lại. Và xong rồi em sẽ phản ứng lại và anh sẽ phản ứng lại. Thì để cho cuộc cái cuộc cãi nhau đấy nó xảy ra trong đầu, nó chẳng khác gì cuộc cãi nhau bình thường. Nó sẽ làm căng thẳng cả mình, và mình cũng không làm giảm căng thẳng đi để đi nói chuyện với người khác được. Mình sẽ đem lại với người khác là những lưỡi dao. Là tôi đã cãi nhau với cô trong đầu rồi, tôi biết cô định nói gì rồi, và tôi đã chuẩn bị một bộ dao bằng lời nói này để đáp lại. Đấy, thì đấy là việc cấm kỵ để làm.
Hay.
Việc thứ hai là cái mà người ta đôi Godman đấy nói là nên làm, mà anh cũng cố gắng để làm, luôn làm. Tức là ai là người chủ động ngắt cái cuộc tranh luận đấy, hoặc là cái đề nghị tranh luận đấy, thì lúc sau sẽ phải là người chủ động
Quay lại
nói chuyện và trao đổi
để repair. Thực ra cái này cũng là một cái em đọc và học được nhiều ở trong sách Nuôi Dạy Trẻ Con Cực. Tức là nhá, cái việc xung đột giữa cha mẹ và con cái, bất đồng quan điểm, hay là có một cái gì dẫn đến những khoảnh khắc không được vui vẻ, thì nó là chuyện tất yếu của cuộc sống. Nhưng mà có một cái khác biệt là chúng mình sẽ luôn quay lại và repair. Chúng mình sẽ luôn quay lại và nói với con rằng ok, nó là một phần của cuộc sống. Mẹ có thể không luôn luôn đồng ý với con, và con có thể không luôn luôn đồng ý với mẹ. Thế nên là nó không phải là kiểu sự sụp đổ. Đấy, thì nó rất là quan trọng. Và nó là một cái thứ để đặt nền tảng cho một con người, để họ hiểu rằng ok, conflict, sự bất đồng quan điểm là một thứ rất là bình thường của cuộc sống. Thì em nghĩ là trong quá khứ của mình ấy, mình cũng không có một cái trải nghiệm lành mạnh được như thế.
Đúng.
Thứ nhất là như thế. Và thứ hai là kiểu em đã chứng kiến quá nhiều lần bố mẹ em combat với nhau.
Dạ, và anh không tưởng tượng
được. Và không có một cái sự repair nào, không có một cái sự lành mạnh nào, kiểu chuyện rất bình thường, luôn luôn sẽ có cả bốn cái đấy ập ra. Và kể cả với những cái cuộc tranh luận giữa bố mẹ em và những cái thành viên khác trong gia đình nữa, cũng hầu như là như thế. Thế nên là mình đã bị ghim vào đầu một cái là ok, cãi nhau là xấu và mình sẽ phải tránh nó.
Anh hiểu.
Càng nhiều càng tốt. Thì bây giờ cái phản xạ của em với
xung đột
với tranh chấp thì sẽ là lờ đi. Nhưng mà đấy nó cũng không phải là một cách lành mạnh.
Cũng hay. Thế thì có mấy loại phản ứng như thế khi cãi nhau?
Có nhiều hơn một. Này thì em cũng đọc được từ cuốn sách tên là Fight Right, mọi người có thể tìm nhé. Cũng của cái cặp đôi tác giả đấy luôn, John Gottman và Julie Gottman. Quyển này khá là mới và cũng khá là dễ đọc của hai vợ chồng này. Thì họ có giải thích rằng khi phải đối mặt với tranh chấp, xung đột, cãi nhau, thì một người thường sẽ phản ứng một trong ba loại sau. Thứ nhất là né tránh, avoiding này, thứ hai là ghi nhận validating, và thứ ba là volatile, bùng cháy, bùng nổ. Đây là phản ứng của một người, và cái người còn lại cũng có thể rơi vào một trong ba cái loại này. Và khi gặp nhau thì 3 x 3 là chúng mình sẽ có 9 cái sự kết hợp, đúng không?
Wow, ok.
Thì ở trong cái cuốn sách đấy họ sẽ đấy chia hết ra, và ai gặp loại nào thì nó sẽ có những cái phản ứng như thế nào. Khi ghép cặp với nhau thì sẽ có 3 loại được cho là lành mạnh. Tức là họ cùng loại với nhau và cùng hiểu nhau. Cùng hiểu những cái phản ứng của nhau khi xung đột và khi cãi nhau. Đầu tiên là cặp cùng avoiding.
Tức là
cùng né tránh. Cặp này thì sẽ thường, đấy, ví dụ như nói đến một cái chủ đề gì đấy hay động đến một cái thứ gì mà nghĩ là đối phương có thể bị kích thích, sẽ dẫn đến xung đột, thì họ sẽ ngay lập tức dừng lại. Họ sẽ đồng ý là
chúng ta không nói về chuyện đấy nữa.
Chúng ta sẽ không nói về chuyện đấy nữa. Họ rất yêu thương nhau này, họ không phản ứng gì nhiều, nói chung là nhẹ nhàng. Nhưng cũng sẽ không tránh khỏi chứ, vẫn sẽ có một số cái vấn đề khó nói chẳng hạn. Hoặc là sẽ có tensions
ẩn sâu trong con người của họ,
ẩn sâu trong con người của họ và trong cái không khí ấy. Anh hiểu mà, mình cũng có những cái người bạn mà họ rất là khéo,
hiểu.
Và khi mà mình nói chuyện với những cái người bạn đấy, mình sẽ cảm thấy là ok, cũng có một số chủ đề nhạy cảm mình không thể nói với họ, nhưng mà thế thôi, cứ thà thôi không nói còn hơn. Họ sẽ cố gắng để lịch sự và hoàn hảo nhất có thể.
Anh hiểu.
Họ sẽ nói chuyện với nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau, dành thời gian cho nhau, nhưng mà sẽ dừng ở đấy. Thì cái câu hỏi luôn ở đây là họ sẽ chỉ tập trung vào những cái tốt thôi, và họ bỏ qua những cái không tốt. Đấy, tuy những cái vấn đề trong cuộc đời của họ mà không quá lớn, mà không bao giờ phải đối mặt thì chắc cũng không sao. Nhưng mà rất có thể là đến một lúc, ví dụ như kiểu hai vợ chồng đang êm ấm, mọi thứ ổn thỏa, tự dưng một ông chồng đi tù hay phá sản gì đó chẳng hạn. Ấy, thì nó
nghe hơi extreme.
Nhưng mà đấy, cuộc đời mà, thì ai mà biết đâu được, đúng không?
Nhưng mà không, anh thấy nhá, có cái, tức là nói riêng về những người avoidant đấy, thì hồi trước anh cũng đã từng là thể loại avoidant khi mà anh vào một môi trường mới. Thì anh cố gắng khéo nhất có thể để không làm phật lòng ai, kiểu như thế. Thì đấy là cái tính cách của anh những lúc mà anh vào môi trường mới. Tuy nhiên là trong một cuộc nói chuyện với một anh đồng nghiệp, thì nói chuyện rất là sâu nhá, và có chất kích thích.
What?
Anh ấy chia sẻ là làm một người của công chúng đi, tức là anh ấy thì làm people's team, tổ chức các sự kiện này, kết nối mọi người vân vân. Thì bản thân anh ấy là phải chiều lòng rất nhiều người. Nhưng anh ấy tâm sự mỗi lần ấy mà có gì khó nói mà không nói ra, mà để cho nó trôi đi, thì nó như là một cái vết sẹo ở trong cái sức chịu đựng của anh ấy.
Wow, ok.
Và đến một lúc nào đấy thấy bất ổn, nó bắt đầu đau nhức ấy, nó sẽ nhức. Và khi mà nhiều vết quá ấy, thì mặc dù anh ấy tỏ ra rất ổn, nhưng mà tâm trí anh ấy không ổn.
Thì cũng có hơi chôn vùi đấy nhỉ. Như em thì em sẽ quên luôn, em không nghĩ nữa ấy, kiểu thế.
Nhưng mà anh nghĩ là có nhiều trường hợp, nhưng mà đấy là một trường hợp mà anh đã nghe được chia sẻ từ một người mà luôn hòa nhã và khéo và ủng hộ mọi người, supportive với tất cả mọi người ở trong công ty, kiểu như thế. Thì anh mới, hôm đấy anh mới được lắng nghe là những tâm sự của anh đấy.
Thú vị. Đấy, thì nó sẽ là một cái cách đối mặt và xử lý riêng của từng người. Thì cái này là chắc từng người thì sẽ hiểu rõ hơn. Đấy là loại thứ nhất là cặp đôi avoiding, cặp đôi né tránh này. Thứ hai là cặp đôi validating, là cặp đôi ghi nhận nhau. Nghe có vẻ rất là lành mạnh, đúng không? Nghe rất là hoàn hảo. Cặp đôi này cũng có những bất đồng, cặp đôi này cũng debate,
tranh luận.
Cặp đôi này chấp nhận những cái ý kiến của người kia, cho người kia ảnh hưởng lên cuộc sống của mình, và cũng nỗ lực thay đổi để sống hòa hợp với cả đối phương. Cặp đôi này thì thường sẽ bình tĩnh hơn, an hòa hơn trong những cái cuộc tranh luận xích mích, thảo luận, và họ thường cố gắng tránh cái điểm mà tranh luận leo thang, nổ ra một cách
bùng nổ
khắc nghiệt hơn.
Nghe giống mình ấy, giống anh ấy.
Ở trong sách thì họ có nói là thường là những cái cặp đôi này họ xuất thân từ những cái gia đình mà đấy có bố mẹ là dạng bùng nổ. Thế nên là họ biết là ok, điều gì có thể sắp đến, và họ sẽ thường tìm ra những cái câu trả lời logic hơn, sử dụng lý trí, không để cho cảm xúc làm bánh lái. Đấy,
và nghe hợp lý chứ.
Nghe hợp lý. Em cũng thấy nghe rất lý tưởng, đúng không? Đây là một cái loại nghe có vẻ lý tưởng nhất trong ba cái. Đến cái loại thứ ba là loại volatile, bùng nổ. Thì cặp đôi này đúng như tên gọi, cả hai cùng bùng nổ khi cần trao đổi thông tin, tranh chấp, cãi cọ, tranh luận với nhau.
Như là bà vợ trong hoàn cảnh ấy hả?
Ừ, như là bà vợ trong hoàn cảnh. Nhưng mà ông chồng thì cũng bùng nổ luôn. Và cả hai sẽ bùng nổ với nhau. Và họ thấy đấy là cái cách để giải quyết xung đột.
Nhưng nhưng khi bùng nổ, cả hai bùng nổ thì cháy to thì sao?
Nhưng đối với chúng mình thì cả hai bùng nổ thường là xấu đúng không? Nhưng em cũng có những cặp đôi cả hai cùng bùng nổ trong cãi cọ và họ đều...
ok hả?
Họ đều hiểu đấy là một cái ngôn ngữ tình yêu. Tức là không phải cứ bùng nổ thì là xấu. Mà anh hiểu không? Bùng nổ mà sử dụng bốn cái kỵ sĩ Khải Huyền kia mới là xấu. Và có những người trong lúc bùng nổ họ vẫn có thể đùa cợt với nhau này. Họ vẫn có thể nói những cái lời tích cực. Nhưng họ có thể nói to thôi. Họ không phải là xúc xỉa nhau mà họ vẫn hài hước. Vẫn tích cực. Thì đây cũng là một cái loại bùng nổ để xích lại gần nhau hơn.
Thế nếu mà lệch pha thì sao? Nếu mà anh thích tránh mà em thích bùng nổ ấy,
có.
Là như lúc mấy ông đấy.
Đúng rồi, thì nó sẽ dẫn đến những cái bối cảnh riêng. Và ở trong cuốn sách đấy họ cũng sẽ viết ra. Nhưng anh có biết sao không? Ba cái phong cách cãi nhau này nó không quyết định được xem là cái loại cãi nhau đấy là tốt hay xấu.
Ủa?
Và nó có thành công hay không? Và nó có đi đến giải pháp hay không? Đấy, đến cái đoạn này thì cặp vợ chồng tiến sĩ Gottman đã thuyết phục bạn đọc rằng có một cái thứ quan trọng hơn tất cả những cái đấy sẽ mang tính quyết định xem là đấy các bạn cãi nhau có healthy không, có thành công không. Nó là một cái gọi là magic ratio, tỷ lệ vàng của positive to negative interactions in conflict, tương tác tích cực so với tương tác tiêu cực trong
xung đột. Tỷ lệ vàng của sự tương tác.
Và cái tỷ lệ đấy là 5/1. Tức là với mỗi một câu nói hoặc cử chỉ mà xấu, tiêu cực anh thể hiện trong khi cãi nhau thì anh phải bù lại bằng 5 câu nói hoặc cử chỉ tích cực khác với bạn đời của anh. Nghe như cái đoạn cãi nhau mà mở đầu kia thì là đã thấy là đi vào lòng đất rồi.
Rồi, để anh thử nhé.
Không thành công rồi.
Ok. Em rất béo. Anh yêu em. Thấy nào? Thoải mái không?
Lời yêu lúc đấy có vẻ negative hơn là positive. Đấy. Thôi đừng đào vỡ. Bố Dương giỏi cái này mà. Thì em thấy cái điều đấy là thú vị. Tức là đôi khi mình hay nghĩ về cái cuộc cãi nhau nó là một cái gì to tát đúng không? Nó dẫn theo nhiều thứ giá trị to lớn mà mình không thể xoay chuyển. Nhưng mà em nghĩ là con số này cho em một cái nhìn khác. Tức là nó bắt đầu từ những cái rất nhỏ và từ những cái nỗ lực rất nhỏ trong tương tác của hai người. Nếu mà mình muốn cái cuộc hội thoại này nó không gây đau đớn, không đi vào lòng đất, thì mình đang có cái cách tiếp cận rất là khác. Thì mình sẽ phải thật sự nỗ lực để bù đắp bằng gấp 5 lần.
Anh yêu em x5.
Gấp 5 lần đấy.
Không, khó
làm
lắm.
Sự tích cực.
Tức là lúc đấy nghĩ thẳng, nghĩ straight đã là khó rồi ấy.
Em đồng
còn,
ý.
Lại còn nghĩ là tôi phải làm 5 lần này tôi mới được chỉ trích cô ấy một lần.
Nhưng mà anh biết sao không? Riêng cái mindset, cái ý đấy của anh là đã chết rồi. Tại vì bước vào một cuộc tranh luận thì bao giờ chúng mình cũng đã có một cái kỳ vọng gì đấy đúng không? Chúng mình bước vào cuộc tranh luận này để chúng mình cùng đi đến một cái giải pháp tốt đẹp cho cả hai người, xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp cho cả hai người. Hay tôi để xiên anh đấy, ngứa mắt lắm
thôi.
Rồi.
Tôi muốn nói cho đã mồm
thế
thôi.
Thế thôi, thế còn nói gì đến lúc đấy ai mà nghe tỷ lệ vàng lắm gì nữa điên à? Rảnh đâu.
Anh nghe qua về cái này thì đúng hơn. Nghe trên podcast thì không phải là chỉ khi cãi nhau mới có cái tỷ lệ này, mà tỷ lệ này là một tỷ lệ xuyên suốt trong các tương tác giữa các cặp đôi.
Đúng.
Giữa các thành viên trong cặp đôi. Tức là ví dụ nhá, trong cuộc sống hàng ngày ấy, anh hỏi em là Diệp ơi cho anh hỏi một chút. Em chơi điện thoại. Em bảo tí nữa. Thì đấy đã là một hành động tiêu cực rồi. Đấy đã là một tương tác tiêu cực rồi á. Còn thay vào đấy em bảo là ok anh chờ em một chút, em nhắn nốt cái tin này rồi em sẽ quay lại với anh. Thì đấy là tương tác tích cực.
Được tính là một tương tác tích cực. Đúng rồi.
Từng hành động nhỏ ấy, từng hành động hướng về nhau và đấy tôn trọng nhau. Thì nó xây đắp lên cái base, cái nền tảng cho những cuộc xung đột mà nó vẫn có sự tôn trọng nhau ở đấy. Và cái tỷ lệ đấy nó sẽ được giữ một cách khá là tự nhiên. Nếu mà mình đã quen với việc tương tác hướng về nhau trong mối quan hệ rồi.
Nhất trí.
Bình thường là 3 xấu 1 tốt, xong đến lúc cãi nhau 5 tốt 1 xấu, cái đấy không thể làm được, nó vô lý.
À, anh nói đến đoạn này thì em bắt đầu nhớ ra có một đoạn bác ấy phân tích những cái số liệu và những cái kết luận này của bác ấy là đã qua hơn 20 năm các bác ấy làm
một dự án nghiên cứu.
Một dự án nghiên cứu đánh giá từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của các cái cặp đôi, và thường là những cái cặp đôi gọi là masters in relationship đấy, bậc thầy trong quan hệ, trong hôn nhân, thì họ sẽ có những cái điểm chung, và cái magic ratio này, cái tỷ lệ vàng này là một trong những cái đấy. Cái anh nói mới làm em nhớ đến việc ok, ở trong khi cãi nhau chúng ta phải giữ tỷ lệ 5/1 đúng không? Nhưng mà ngoài cãi nhau thì anh có biết tỷ lệ đấy là bao nhiêu không? 20/1. Yêu vợ 20 là câu và rồi hãng chê vợ béo. Nếu không muốn ăn hành.
Đấy. Tự nhiên thấy cuộc sống nó khó quá.
Thế vất vả các bạn.
Sao thế nhỉ?
Thôi anh đừng nghĩ thế, anh phải nghĩ là vợ anh cũng đang rất là nỗ lực cho anh đấy. 20 câu tử tế để có một cái lườm mắt chẳng hạn. Đấy, cuộc sống khó khăn không các bạn? Đấy, bây giờ thì mình biết là tại sao ở cái giai đoạn mà mới sinh con lại chăm con ở cữ các vợ chồng là dễ toang lắm. Ai mà ngồi 20 tương tác tích cực
20
mới so với một tương tác thông thường được.
Nhưng mà cả ngày có khi người ta còn trả tương tác với nhau được 20 lần.
Em nhớ là cái hồi đấy mình còn không nói được đến 10 câu, thế nên là cái sự xa cách, cái sự khó khăn đấy nó mệt mỏi dã man.
Nó tự
đấy
làm cho cái hoàn cảnh nó khó hơn đúng không?
Đúng rồi. Wow. Này, cái khủng không? Những cái sự tương tác tích cực đấy nó có thể là nhiều thứ nhá. Bày tỏ sự biết ơn này, sự kết nối này, cảm ơn anh vì đã đổ rác ngày hôm nay. Một lời khen. Chào em bye. Đẹp quá. phải thật lòng cơ các bạn, là giả trang thì cũng không được tính. Ok.
Hoặc là đơn giản là chú tâm đến nhau ấy.
Đúng rồi, chú tâm cầm tay. Thật ra em nghĩ là khi đã chú tâm và thật sự yêu thương ấy thì
bản thân nó đã là một tương tác tốt rồi đúng không?
Một cái tương tác rất tốt và nó sẽ bao trùm ấy. Nó sẽ cho mình cái sự dễ dàng, cái sự động lực để làm ra những tương tác tích cực.
Thế tương tác trên mạng có tính không? Anh cho em 10 like.
Được.
Thả có, like tính cho chứ. Vợ. À tính ok.
Thời đại digital thả cho vợ đi chứ còn đi thả cho em nào.
Với cả vợ và cả các em khác thì có tính không? Không.
Một cái đấy tính là 5 negative rồi bạn ạ.
Ok, ok.
Đấy, một lời nói đùa này làm cho đối phương cười thì đấy, những cái đấy nó đã khó ở trong cuộc đời rồi, nhưng mà trong cãi nhau nó sẽ còn khó hơn, thế nên là những bậc thầy mà làm được những điều đấy là cũng xứng đáng để gọi là bậc thầy đấy chứ, giỏi đúng không? Thì thường là mọi người sẽ nghĩ là ôi 1-1 là được rồi, tôi mắng nó một câu rồi tôi khen nó một câu thế là được rồi.
1 là còn nhiều ấy. Toàn mắng 4-1 ấy.
Nào thì anh Dương, anh sau khi bị vợ quát vì đi nhậu lại không mang tiền về thì bây giờ anh kỳ vọng là vợ sẽ xoa dịu và quay lại repair mối quan hệ này như thế nào?
Ok, sáng hôm sau. Và sáng hôm sau thì tại vì là anh hôm qua là người đóng sầm cửa đi ngủ đúng không? Thì hôm nay anh là người phải chịu trách nhiệm kết nối lại. Sáng hôm sau mình tỉnh dậy đúng không? Rửa mặt vẫn hangover lắm, nhưng mà mình biết là hôm qua là như thế là cũng là một cái tương tác không tốt rồi. Trong nhiều tương tác không tốt thì nhưng mà mình là người walk away, mình là người bước đi, cho nên bây giờ mình sẽ là người phải tự nối lại. Thì anh sẽ ra chợ làm ít thịt chó về
cái gì?
Ra chợ mua bó hoa về cắm, xong rồi vợ ra thì thấy bó hoa thì sẽ bất ngờ một chút, nhưng mà vẫn lườm nguýt không nói gì. Anh sẽ ra chủ động nói nhỏ với vợ. Giả sử là sáng sớm dậy nhá, em bảo là hôm qua thì anh đi nhậu về say, hôm qua em có nói nhưng mà hôm qua anh lại đi mất. Tại lúc đấy anh cũng say, và lúc đấy thì anh cũng không phải là một con người mà đủ lý trí, thì anh nghĩ là cãi nhau lúc đang say thì là một điều không hay. Đến hôm nay anh tỉnh lại rồi thì bây giờ anh sẵn sàng ngồi nghe em, thì mình có thể tiếp tục. Nhưng mà bây giờ anh bình tĩnh lại rồi thì anh có thể lắng nghe em nó tốt hơn. Đó. Thì em thấy thế nào?
Thật ra đúng ra mà nói thì đây là mở bài cho một trận chiến tiếp theo nếu hai người xử lý không khéo đúng không? Mọi cuộc cãi vã, chiến đấu, bất đồng thì sẽ thường là có một cái cấu trúc với ba bước. Đầu tiên là hai bên chúng ta sẽ nói lên những lo lắng kỳ vọng của nhau, đúng không? Thứ hai là chúng ta đang cảm thấy là ok, mỗi người đang ở một phía và chúng ta sẽ tìm cách để người kia đi sang phía mình hoặc là hiểu mình hoặc là đấy, ủng hộ cho cái phương án của mình. Và thứ ba là chúng ta sẽ cố gắng đi đến một cái phương án chung. Thì đấy là cái cấu trúc chung của mọi cuộc chiến. Ok, ở đây thì em đang thấy anh Dương bày tỏ khá tốt, lại còn gọi tên cảm xúc.
Bây giờ đã bình tĩnh lại.
Nói hơi dài, còn tùy vào cảm xúc của bà vợ sáng hôm sau này đã bình tĩnh chưa. Thì sáng hôm đấy nếu mà bình tĩnh rồi thì có thể là anh Dương đã đến bù đắp bằng rất là nhiều hành động vừa ý bà vợ.
Trả bài.
Positive. Không, giờ đấy không bài vợ gì hết. Positive interactions.
Okay.
Ví dụ như nấu bữa sáng cho con, mặc quần áo cho con, đưa con đi học, nấu đồ ăn sáng cho vợ, lau nhà thật sạch sẽ. Đấy, tính được mấy cái rồi, 6-7 cái đúng không?
Thơm vợ mặc dù mồm vẫn đầy mùi rượu.
Không biết cái đấy là positive hay negative. Với cả đấy sau một đêm tự vấn thì bà vợ có nhìn ra được những cái hành động khác của ông chồng không? Rồi này nọ lọ chai. Thì cái lúc đấy bà vợ có thể nói là ok, em ghi nhận là anh rất là cố gắng, nỗ lực đóng góp cho gia đình này bằng cách đi làm chăm chỉ, tăng thêm cơ hội giao lưu với anh em. Mặc dù làm ăn thì nó không như ý, nhưng mà đấy, em ở nhà thì em cũng rất là mệt mỏi, cô đơn. Em muốn anh dành cái thời gian đấy nhiều hơn để ở nhà chăm sóc con, chia sẻ việc nhà với em. Nếu mà công việc áp lực quá hay uống rượu nhiều quá thì chúng mình có thể tìm cái cách khác đỡ hại sức khỏe hơn. Và cả gia đình chia sẻ với nhau được nhiều hơn.
Ok.
Hợp lý chưa?
Hợp lý quá
rồi. Rồi và cuối cùng thì cả hai sẽ ngồi lập ra kế hoạch đi, xem những lần sau sẽ như thế nào. Và cả hai sẽ cùng cam kết, thay vì chỉ có nói đi nói lại những cái đấy, xiên nhau.
Ok.
Ok chưa?
Được. Nào bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ngay lúc anh đang say. Ngay lúc anh về ấy, xong rồi thấy em lườm nguýt ấy, anh có thể vận dụng những câu này luôn rồi.
Đúng rồi, nhưng mà lúc đấy là anh đang trong một cái trạng thái nó rất là bất ổn rồi. Đã say xỉn rồi lại còn say xỉn thì không biết nghĩ cái gì.
Say xỉn thì nghĩ làm sao được.
Thế nên là thôi khó lắm các bạn ạ. Tỉnh táo còn chưa ăn này.
Có những bậc thầy vẫn làm được đấy.
Em hiểu. Thì nó khác nhau, nó sẽ rất khác nhau ở từng người và từng cái, nhưng mà em thì đã không. Độ chịu đựng với những người say xỉn của em thì đã rất thấp rồi. Xong rồi trong lúc say thì có người phản ứng thế này, có người phản ứng thế kia, đúng không? Thì tốt nhất là hãy bình tĩnh. Thế nên là cùng là ba bước khi mà cãi nhau, khi là tranh luận, nhưng mà ba bước này có thể diễn ra trong một cái môi trường lý tưởng, cả hai cùng bình tĩnh, cả hai cùng khỏe mạnh, cả không ai ốm mệt, không ai say xỉn, thì nó sẽ dễ hơn là cả hai kiểu vào cuối của một ngày một người thì say xỉn, một người thì mệt mỏi, xì chép. Đấy, thì để đi được đến cái bước thứ ba thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều.
Có một câu hỏi nhé. Vì em nói như thế, nhưng có một câu nói là không bao giờ ôm cục tức đi ngủ, đúng không? Never go to bed angry. Nhiều khi người ta vẫn phải đi ngủ chứ, đúng không? Tức là ông kia, thứ nhất là ông kia đi mất rồi.
Thử nói câu này với ba vợ ở cữ xem. Ăn đấm.
Nhưng mà đấy là một cái lời khuyên mà anh thấy đôi khi cũng không đúng đâu.
Em cũng không
tức là thường là mọi người sẽ mong muốn là, đúng không, chúng ta cãi nhau, cãi hết ra đi, chúng ta làm hòa, chúng ta đi ngủ. Nhiều khi cuộc đời nó cũng xảy ra như thế. Nhiều khi là mỗi người một nơi. Anh cần phải có nhiều thời gian hơn để anh bình tĩnh lại. Đúng không? Hôm nay chúng ta dừng ở đây, để mai anh sẽ chủ động quay lại.
Đồng ý.
Thì nó sẽ thấy nó healthy hơn.
Em cũng thế.
Từ góc nhìn của anh. Không biết từ góc nhìn của mọi người thì thế nào?
Em thì bây giờ đấy, đối với mình là cuộc sống gia đình bề bộ rồi ý, cuối ngày thường là cái khoảng thời điểm mà em thấy tệ nhất để giải quyết bất kỳ một cái conflict nào với chồng hay là với con cái hay là các thứ ấy. Mình cảm thấy giấc ngủ nó rất là quan trọng với mình. Tức là một đêm nào mà mình mất ngủ là mình đã thấy mình khác rồi. Mà lúc đấy giải quyết thì nó rất dễ đi vào vòng xoáy không đi đến đâu. Thì em nghĩ là thà ngủ rồi hôm sau bình tĩnh hơn. Cần thì một ngày, không thì hai ngày. Có những trận chiến lớn có khi sẽ cần nhiều thời gian hơn để nói chuyện, hoặc là tìm thêm góc nhìn chẳng hạn. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái healthy. Và có những cái xung đột nó đủ lớn mà để hai người cũng có thể nhìn nhận ra cái sự quan trọng của nó và có khi sẽ phải đi đấy counseling hay là therapy cho các cặp đôi nữa.
Hiểu.
Thì em nghĩ là quan trọng là mình vẫn có một cái ý định là tôi chọn để yêu thương nhau, tiếp tục đi với nhau và cam kết để cố gắng cho nhau thì vẫn còn có hy vọng ấy. Sẽ từ những cái nhỏ nhỏ đấy rồi làm những cái to hơn cùng hướng đến nhau.
Hiểu.
Còn một khi đã không muốn ở với nhau rồi thì nó khó. Đố anh 20/1
đấy. 20/1. Thật đáng sợ.
Chịu. Để kết thúc cho tập podcast hôm nay thì bọn tớ có hai câu hỏi nho nhỏ như mọi khi sẽ dành cho các bạn đang nghe podcast này ở trên Spotify. Nhưng chỉ có Spotify thì nó mới hiện lên. Câu hỏi đầu tiên là một tương tác theo bạn là tích cực và bạn muốn đón nhận khi cãi nhau.
Và bạn trong sẽ cuộc sống
cho một điểm. Trong cuộc sống, cái gì đấy nhỏ nhỏ thôi.
Giữ cầm tay, đúng không? Cầm bỏ tay. Điện thoại xuống lắng nghe.
Xoay lưng, một nụ cười. Đấy, ví dụ thế.
Mà nó đơn giản thôi.
Câu hỏi thứ hai, câu này thì sẽ có những đáp án sẵn cho các bạn chọn. Khi cãi nhau chưa xong, bạn sẽ chọn 1. Đi ngủ. 2. Tiếp tục cãi cho xong thì thôi. Và 3.
Phương án của bạn.
Phương án của bạn. Hình như không được biến không phương án của bạn. Thế thôi, 2 rồi nha, dừng lại 2. Ok. Thế anh có muốn nhắn nhủ gì đến các bạn sau khi tập podcast này kết thúc không?
Cãi nhau là việc không tránh khỏi. Cặp đôi nào thì cũng cãi nhau thôi. Tớ nghĩ là thế. Nhưng mà cãi nhau khi mà trí óc nó sáng suốt, nó thông tuệ ấy, thì sẽ tốt hơn rất nhiều là cãi nhau mà khi mà cảm xúc nó đã ngập chúng ta lên đến cổ rồi. Thì tớ vẫn mong là mọi người nếu mà cãi nhau thì có thể chọn một khoảng thời gian cãi nhau cho phù hợp mà không bị cảm xúc chi phối. Còn nếu thấy mình bị cảm xúc chi phối thì chủ động dừng lại và để đến lúc khác. Và nếu mà mình đã chủ động rút lui trong cuộc cãi nhau đấy thì hôm sau mình sẽ chủ động tìm lại để giải quyết vấn đề với nhau một cách thẳng thắn và lịch sự, một cách yêu thương đấy. Có một câu cũng khá hay từ một tác giả ở trên internet thôi, là hãy cãi nhau với em như thể anh rất yêu em.
Yêu lắm thì phải cãi thế đấy.
Tức là không được quên là việc là mình vẫn dành tình cảm cho người kia. Đúng, nhưng mà đấy là câu để nhắc nhở là tôi cãi nhau với bạn nhưng mà tôi vẫn dành tình yêu cho bạn.
Đồng ý.
Không phải là tôi cãi nhau để thắng. Đấy, thì đấy là một lời nhắc nhẹ nhàng thôi.
Em đồng ý, cái đấy rất là quan trọng. Và đừng quên những chi tiết nho nhỏ nữa để thể hiện cái tình yêu đấy. Mặc dù chúng mình có thể bất đồng về cái này, cái kia, có cái thay đổi được, có cái không, có cái có thể tìm ra phương án, có cái không, nhưng mà những thứ nho nhỏ để mình xích lại gần nhau hơn thì luôn có thể làm.
Ok.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast lần này của hai vợ chồng tớ ở trên kênh Diệp Daydreaming. Mọi người cũng có thể đón nghe những tập tiếp theo và những tập trước đó qua các kênh như là Spotify, YouTube, Apple Podcast. Mọi người cũng luôn có thể để lại những phản hồi của mọi người ở cái phần comment ở trên podcast trên YouTube, hoặc là mọi người có thể join group đợi bàn cùng bạn đời. Mọi người có để link ở dưới show notes để thảo luận cùng với cả các thành viên khác của cộng đồng khép kín này nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những podcast lần sau. Bye bye.